Tony phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy, lúc 2 giờ trưa, giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, năm 1945, khi đại nhị thế chiến sắp chấm dứt, các phong trào yêu nước hoạt động trong bí mật đã sôi sục chuẩn bị các cuộc đấu tranh công khai để giải phóng dân tộc. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, một cuộc biểu tình đã diễn ra trước Bắc Bộ Phủ tại thủ đô Hà Nội do toàn dân xuống đường đòi lại nền độc lập cho dân tộc. Lợi dụng việc tổ chức lòng lẻo, mặt trận Việt Minh của Cộng sản đã nhanh tay cướp quyền lãnh đạo. Và từ đó, Cộng sản Việt Nam đã không ngừng tuyên truyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật, lịch sử không đơn giản như thế. Lịch sử vẫn có những bí ẩn của lịch sử. Vì vậy, chúng ta cần phải khai quật và đưa ra những chứng liệu cụ thể để trả lại sự thật cho lịch sử. Hôm nay, chương trình Thế Giới Ngày Nay rất hân hạnh đã được ông Phạm Trần Anh, một nhà biên khảo uyên bác, một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng và một con người có tấm lòng son sắt với chính nghĩa quốc gia, dân tộc, nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Ông Phạm Trần Anh tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh khóa 14, cựu phó quận trưởng Hành chánh. Ông cũng là hội viên văn bút quốc tế, chuyên biên khảo về lịch sử và văn hóa dân tộc. Ông còn là chủ tịch Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, chủ tịch Mặt trận Dân tộc Cứu quốc. Là một người tù bất khuất, Phạm Trần Anh đã trải dài một phần đời hơn 20 năm trời qua các nhà tù khắc nghiệt từ Nam chí Bắc Việt Nam. Nhờ sự can thiệp tích cực của Hội Ân xá Quốc tế mà ông mới đến được bến bờ tự do và định cư tại miền Nam California với một lý lịch được bọn Cộng sản Việt Nam ghi như sau. Phạm Trần Anh là một tên cực kỳ phản động, cực kỳ ngoan cố và căm thù sâu sắc giai cấp vô sản, có kinh nghiệm chống phá cách mạng, đã cấu kết với các tổ chức phản động trong nước và hải ngoại để hoạt động lật đổ chính quyền. Được tự do nhưng không an hưởng tự do, Phạm Trần Anh không đi tìm tự do cho riêng mình mà đi chiến đấu cho tự do của cả dân tộc. Bởi thế cho nên, Phạm Trần Anh vẫn tiếp tục con đường tranh đấu trên mặt trận tư tưởng tại hải ngoại. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, ông đã cho ra mắt độc giả Hoa Thịnh Đúng tác phẩm thứ 14 của mình, mang tên Việt Nam Nước Tôi, Việt Nam My Country, một tác phẩm được gọi là quyển sách để đời của người tù bất khuất, nhà biên khảo Phạm Trần Anh. Và bây giờ, Kiều Loan xin kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn ông Phạm Trần Anh của Hồng Phúc.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào ông Phạm Trần Anh từ Nam California.
Dạ vâng, chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Việt Nam và chào ông Hồng Phúc.
Thưa ông, trước hết là xin ông vui lòng cho nghe về cái kết quả của buổi ra mắt cái tác phẩm của mới nhất của ông là Việt Nam Nước Tôi tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vừa qua mới đây như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, trong cái dịp ghé thủ đô Hoa Thịnh Đốn vừa rồi thì chúng tôi được câu lạc bộ văn học nghệ thuật Hoa Thịnh Đốn, câu lạc bộ tin sách, nhà thơ Cao Nguyên và một số hội đoàn đoàn thể ở trên đó bảo trợ cho cuộc ra mắt giới thiệu cái tác phẩm Việt Nam Nước Tôi, Việt Nam My Country và cuốn History of Vietnam. Thì thưa quý vị, tất cả các giới thức giả tại Hoa Thịnh Đốn đều nhiệt tình đón nhận và tham dự cái buổi giới thiệu tác phẩm tại câu lạc bộ tìm sách. Buổi sáng chúng tôi ra mắt tại cái đại hội của cựu sinh viên quốc gia hành chính ở miền Đông Hoa Kỳ. Buổi chiều chúng tôi ra mắt ở tại câu lạc bộ tin sách tại nhà Việt Nam của nhà văn Lê Thị Nhị. Thì cái tại vì cái trọng tâm của cái buổi chủ điểm của cái cuốn sách của tôi viết là nó nhắm để giải tỏa tất cả những cái nghi ngờ ngộ nhận cũng như tất cả những sách sử Việt Nam viết sai lạc về từ thời lập quốc cho tới cái mặc cảm của gần 1.000 năm đô hộ với cái sự Hán hóa, nô dịch văn hóa Hán, cho rằng chúng ta, một số người cho rằng chúng ta là từ người Hán mà ra, rồi lai Hán, thì cái kết quả mới nhất của khoa học thuyết phục đã chứng minh rằng dân tộc Việt Nam và Hán tộc là hoàn toàn hai chủng tộc khác nhau, và Việt Nam là một đại chủng. Mặt khác, thì cái cuốn sách cũng nói lên tới cái vấn đề mà chúng ta thường nghe trong cái thời gian cái tập đoàn Việt Giang Cộng sản bán nước từ cái cuộc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, đóng phim Lý Công Uẩn, rồi cái mạng China tung tin là Lý Công Uẩn là người Tàu, thì cả một cái giới sử học ở Hà Nội đều im hơi lặng tiếng, không dám phản ứng. Thì duy nhất chúng tôi ở ngoài hải ngoại đã chứng minh rằng Lý Công Uẩn là người Tàu, là người Trung Quốc, nhưng mà là gốc Mân Việt. Rồi cái kết quả DNA mới nhất, chỉ số sọ và nhất là DNA cho biết rằng cái người Hoa Đông, Hoa Nam là người Trung Quốc gốc Việt, tức là hơn nửa dân số của Trung Quốc gốc Việt. Tại nhà không những là Lý Công Uẩn không phải là người Tàu mà hơn một nửa dân số là người Tàu. Đây cũng là một cái điểm mà chúng ta đánh vào cái từ Việt của cái đế quốc Đại Hán xưa và đế quốc mới Trung Cộng ngày hôm nay. Bởi vì đế quốc mới Trung Cộng ngày nay đang chủ trương bằng mọi giá tiêu diệt cái dân tộc Việt Nam đường xuống phương Nam để Hán hóa và nô dịch của dân tộc ta, mà lại qua cái mật ước Thành Đô tháng 9 năm 90 của cái tập đoàn Việt Giang Cộng sản. Thì một khi cái hồn dân tộc sống dậy thì tất cả những cái người Việt, người Hoa, người Tàu gốc Việt hơn một nửa dân số cùng với cái dân tộc Mông Mãn tạm hồi là bốn dân tộc trị của đế quốc mới Trung Cộng đó. Thành ra chúng tôi gọi Trung Cộng, Trung Quốc xưa và Trung Cộng ngày nay nó là một đế quốc xâm lược thống trị các dân tộc khác. Nó mà đa chủng tộc, nhưng nó khác với là Việt, Trung Quốc, Hoa Kỳ là dựa dân sự tự nguyện. Thì trên kia là do sự xâm lược. Thành một khi hồn dân tộc hơn một nửa dân số cùng với Mông Mãn tạm hồi bốn ngôi sao trên cờ Trung Quốc và cùng vùng lên, thì coi như đế quốc, đây là tự nguyện của đế quốc mới Trung Cộng sẽ tiêu vong. Cái điều đặc biệt nữa là chúng tôi chứng minh giải tỏa một cái mặc cảm trước nay chúng ta cho rằng tất cả văn hóa Việt Nam là bắt nguồn từ văn hóa Hán và chúng ta lại chịu ảnh hưởng nô dịch. Thì đây là cái sự thực lịch sử qua những cái công trình khoa học như khảo cổ, công trình nghiên cứu DNA, tất cả những công trình nghiên cứu trên thư tịch nó phục hồi một cái sự thật lịch sử. Đó là cái gọi là văn minh Trung Quốc chính là văn minh của Việt Nam, kể cả cái chữ viết. Thành ra đó là cái chủ điểm của cuốn sách chúng tôi trình bày, và đây nó đáp ứng được cái yêu cầu, cái sự khao khát của tất cả con dân nước Việt trước từ bao lâu nay bị chịu ảnh hưởng của cái Hán hóa nô dịch và dưới cái sự thống trị của văn hóa Mác Lê mà tiêu biểu là cái tập đoàn Việt Giang Cộng sản đang nhồi nhét vào dân tộc chúng ta, và họ đang mở một chính sách văn hóa xâm lược làm cái viện khổng tử tất cả trung tâm văn hóa Việt Trung với số tiền đến 40 triệu đô. Thì những cái điều này cũng là mục đích để Hán hóa. Thì đây là một cái cuốn sách sử viết trên sử quan dân tộc để mà giải độc tất cả những cái luận điệu sai lầm tuyên truyền về sức mạnh của kẻ thống trị và với cái sự mà nhồi nhét của cái tập đoàn Việt Giang Cộng sản ngày hôm nay đó thưa.
Dạ thưa ông, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi được nghe ông nói và giới thiệu về nội dung cuốn Việt Nam nước tôi, bởi vì đây là một lập luận rất là mới mẻ mà chúng tôi rất lấy làm tự hào dân tộc qua cái lời giải thích của ông. Thưa ông, trong ngôn ngữ Việt Nam có những cái danh từ người ta gọi là danh từ Hán Việt, rõ ràng là gốc từ Hán rồi du nhập vào nước ta thành ra Việt. Thưa ông, giải thích như thế nào để nêu được rõ cái vai trò độc lập của văn hóa Việt Nam chưa?
Thưa quý vị, thì ngay cái chữ Hán Việt mà nếu tầm nguyên nó ra, nó cũng không chính xác, đó là Hán Việt, đó là cái ngôn ngữ của Hoa Nam. Thành ra ngay người Quảng Đông, họ nói cái ngôn ngữ của họ vẫn gọi là Việt ngữ. Thành ra khi mà phiên âm sang tiếng Việt, thì chúng ta dùng cái ngôn ngữ của Quảng Đông để mà phiên âm, thì chúng ta gọi là Hán Việt, chứ thực ra cái chữ Hán Việt nó không, hoàn toàn là không có chính xác. Một cái điểm nữa là chúng tôi chứng minh được cái điều này, là quý vị thấy rằng trong cái cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông vừa qua, thì lãnh tụ Hoàng Chí Phong và một số sinh viên có nói rằng chúng tôi không phải người Trung Quốc. Dân Hồng Kông chúng tôi không phải người Trung Quốc, chỉ có 17% nhận là người Trung Quốc. Còn chúng tôi là người Minh Ra, tức là người Mân Việt. Và ông Lý Công Uẩn cũng là người Mân Việt, nhà Trần cũng là Mân Việt, tức là người Việt cổ của mình. Thì cái điều này chúng tôi đã trình bày chi tiết ở trong cuốn sách đó. Và chúng ta có những cái ngộ nhận, ví dụ như người ở Quảng Đông họ vẫn gọi là Việt kịch, tức là cái cải lương của chúng ta mà Mạc Tiểu, Mạc Tiên Tứ mang xuống miền Tây, mang xuống miền Nam. Thành ra chúng ta có vào cái thiên niên kỷ thứ ba này, với cái điều kiện khách quan của lịch sử cho phép chúng ta phục hồi những cái sự thật mà hàng mấy ngàn năm bị che phủ bởi sức mạnh của kẻ thống trị và bởi cái lớp bụi thời gian. Đây là chúng ta thế hệ đi sau có điều kiện tiếp quản, tiếp nhận tất cả những cái tri thức của nhân loại dựa trên kết quả thuyết phục nhất của khoa học mang tính thời đại, thì chúng ta phục hồi lại cái sự thật lịch sử mà chúng ta hết sức ngỡ ngàng, không ngờ tất cả những cái điều này mà lại là văn hóa của Việt Nam, cũng giống như Việt tộc là một đại chủng, kể cả người Triều Tiên, Nhật Bản, Hoa Đông Bắc, người Tàu ở Đông Bắc, người Tàu ở miền Nam, Việt Nam, cư dân Đông Nam Á và kể cả thổ dân châu Mỹ là cùng một DNA, tức là cùng một cái mã số về cấu trúc di truyền. Đây là cái kết quả thuyết phục nhất mà được Hàn Lâm Viện qua Hoa Kỳ tháng 3 2007 đã công bố. Dạ vâng.
Dạ. Dạ thưa ông, xin phép được tò mò một chút, thưa ông, đây là tác phẩm thứ mấy của ông, và xin ông vui lòng cho biết là cái sự xuất bản sách ở hải ngoại có những khó khăn gì không thưa ông?
Dạ vâng, sau cái thời gian mà tôi bị tù tội hơn 20 năm tù, thì khi tôi ra tôi có ý định tìm viết lại về lịch sử. Ngay từ năm 79 khi nằm trong tù, thì khi mà Trung Quốc nó đánh Việt Cộng, thì anh em đứng trên quan điểm người quốc gia ai cũng vui mừng. Thế nhưng sau đó chúng ta trở lại, bởi vì trên cái quan điểm dân tộc, một kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, thì chúng ta lại phải âu lo trước một cái hiểm họa, một cái đại họa mất nước như ngày hôm nay chúng ta đang đối mặt với nó, đã và đang mất nước từng phần. Thì chúng tôi có được anh em ủy nhiệm cho nghiên cứu về cội nguồn gốc tích để mà chăng trận đánh thắng về trường hợp về sử liệu, về cái chủ quyền lịch sử, ví dụ như Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng tôi đã viết một cuốn sách chứng minh về chủ quyền của Việt Nam, chủ quyền lịch sử của Việt Nam, tức là không tranh cãi được sách sử từ xưa, chính sách sử Trung Quốc viết cái điều đó, cổ thư Trung Quốc viết điều đó, tức là nguyên cái lãnh thổ của Trung Quốc bây giờ là hoàn toàn của người Việt định cư. Nó đầu tiên mà cái hội thảo của các nhà trung học trên toàn thế giới tại Đại học Berkeley năm 1978 ở Hoa Kỳ, trong đó có Trung Quốc và Đài Loan, đều xác nhận rằng Di Việt, người Di Việt làm chủ Trung Nguyên trước. Và lịch sử Trung Quốc chỉ theo cái sự nghiên cứu tôi chỉ bắt đầu từ năm 1766 trước Dương lịch, là cái Triều Thương nó đánh nhà Hạ của Việt tộc, thì lúc đó mới mở đầu cho cái triều đại của Trung Quốc. Thứ hai, đây cái cuốn sách này là cuốn sách thứ 11, 12 của chúng tôi. thì chúng tôi đã nghiên cứu tìm về nguồn cội lịch sử, cội nguồn văn hóa Việt để phục hồi cái sự thật lịch sử. Thì quý vị đã biết rằng ở trong nước thì cái sử quan dân tộc đã cấm đoán. Thành ra chúng tôi chỉ sau khi ra tù cuối năm 97 chúng tôi âm thầm nghiên cứu và cho tới năm 2006 chúng tôi được định cư tại Hoa Kỳ thì mới tiếp cận thêm một số cái tài liệu khoa học và tiếp tục cái công trình nghiên cứu này. Thì tại hải ngoại thì cái vấn đề tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, thành ra cái việc xuất bản một cuốn sách hải ngoại rất dễ dàng. Cái khó của nó, cái khó của xuất bản hải ngoại là vấn đề tài chính và có được đồng hương tiếp nhận đó không. Bởi vì thường thì tất cả các sách báo ở hải ngoại thì quý vị cũng biết, chúng tôi có thể dùng cái câu nói của tản đà Nguyễn Khắc Hiếu, nói là cái văn chương hạ giới rẻ như bẹp. Bởi vì cái thời đại này, nhất là thời đại này, đa số đọc ở trên internet nhiều. Tuy nhiên cái việc cái sách báo giấy nó có cái giá trị riêng của nó, tức là chúng ta còn lưu giữ nó và khi bất cần thiết là chúng ta có thể rời ra, chúng ta đọc và coi những cái cuốn sách gối đầu giường để chúng ta nó sẽ thâm nhập và chúng ta và tư tưởng chúng ta nhiều hơn là đọc trên net. Mình được đọc xong rồi nó bay đi theo net luôn, và mỗi một lần phải tìm kiếm lại thì nó lại không tiện bằng một cái cuốn sách. Thì cái khó khăn chính của hải ngoại là ở cái vấn đề tiêu thụ cái cuốn sách đó. Thế nhưng chúng tôi rất may mắn là những cuốn sách chúng tôi viết ra đáp ứng đúng cái nguyện vọng, những cái khát khao, những cái ước mơ ấp ủ của đồng bào Việt Nam. Thành ra chúng tôi cũng được tất cả các đồng bào đồng hương ở Việt Nam hải ngoại tiếp nhận rất là nhiệt tình, và cũng nhờ cái công việc viết sách này mà từ năm 2006 đến nay là 9 năm, chúng tôi đã dùng cái số tiền bán sách đó để mà gửi về giúp đỡ những anh em tù nhân chính trị gặp khó khăn, cũng như giúp đỡ các đồng bào dân oan đang tiếp tục cái công cuộc đấu tranh ở đất nước.
Dạ thưa ông, hiện thời thì ông có những cái dự phóng gì cho tương lai trong công việc biên khảo của ông không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Thành ra chúng tôi đang đặt cái trọng tâm vào cái công việc chuyển ngữ những cái cuốn sách này. Thưa quý vị, như quý vị chúng ta thường gặp và chúng ta thường hay phê phán là đa một số lớn các sử gia ngoại quốc biết sử Việt Nam là thân tộc. Cái điểm thứ hai nữa là con em của chúng ta nhiều khi con em chính của những người HO, những người chống cộng lại có cái tư tưởng tà khuynh. Thì đây là cái lỗi của tất cả cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại. Chúng ta có hàng ngàn chiến sĩ, chúng ta có rất nhiều tinh hoa nhưng mà chưa tập trung lại được để mà có một cái bộ sử quan dân tộc. Mới gần đây nhất trên BBC có nói một nhà sử học Nhật Bản đã nói là dân Việt Nam không quan tâm đến lịch sử nước này. Thành ra khi cái người ngoại quốc họ vô thư viện thì tràn ngập sách sử của Việt Cộng. Chúng ta biết rồi, cái tiền thuế của dân dân là cái tiền chùa, mỗi một cơ quan nó im thì nó bỏ túi một nửa. Thành ra trong cái thư viện Hoa Kỳ nó tràn ngập sách sử của Việt Cộng, không có cái ít có bộ sử nào trên cái sử quan dân tộc. Để coi thế hệ con em của chúng ta sang đây thế hệ thứ hai thứ ba lại không đọc được tiếng Việt, và nhà khi thắc mắc một cái điều gì thì lại vô thư viện, thì lại vô tình đọc và thêm dưỡng được những cái luận điệu duy vật biện chứng pháp, những cái luận điệu tuyên truyền cái sử quan mà Marxist dựa viết xử theo nghị quyết, thành ra nó không có trung thực. Đôi khi cái thế hệ sau còn tranh luận với thế hệ chúng ta, một số trường hợp tôi được nghe và xảy ra những cái có thể gọi là bất hòa mâu thuẫn, cũng như con cái của Việt Nam chúng ta đây lại không có được đối thảo giống như ở trong nước trước đây. Lý do họ không hiểu được cái cội nguồn văn hóa này Việt Nam, cái bản truyền thống, cái bản sắc của văn hóa, cái đạo lý của dân tộc. Thành ra chúng tôi cố gắng chuyển ngữ sang hai cái bộ sách được in trên Amazon để phổ biến trên toàn cầu để những người Trung Quốc gốc Việt đọc cũng đọc được, ở trong nước có thể order đọc, và kể cả tất cả đồng bào hải ngoại chúng ta đi có cái dịp sinh nhật các con cháu, chúng ta phải tìm các cái cuốn sách đó để tặng cho con cháu, để nó sao, để con cháu chúng ta yêu quý trân trọng nguồn gốc tịch tỉnh mình, tự hào là người Việt Nam, biết được cái bản sắc văn hóa, cái đạo lý dân tộc của dân tộc Việt Nam, thì chắc chắn rằng con cháu chúng ta sẽ hữu thảo hơn và sẽ hành xử xứng đáng là như một người Việt Nam mà trước đây chúng ta hết sức trân trọng được cái giá trị đạo lý và được cả cái thế giới, các thế giới mà tinh hoa thế giới họ đều trân trọng. Tôi nói Việt Nam tức là trước năm 75, chứ không phải Việt Nam sau cái thời kỳ cộng sản thống trị, nó xa đọa, nó đổi trụy làm chúng ta mất mặt khi được là nhất là người Việt Nam, thì đây là một cái sự phục hồi sự thật lịch sử mà chúng ta cần không những chúng ta đọc và để cho con cháu chúng ta đọc, để chúng ta tự hào ánh diện và truyền lưu lại cái bản sắc truyền thống văn hóa, cái cội nguồn gốc tích của chúng ta, cội nguồn văn hóa chúng ta cho thế hệ sau.
Vâng ạ, chúng tôi xin được trân trọng nên là tỏ lòng ngưỡng mộ với cái dự phóng tương lai của ông trong vấn đề phục vụ cho nền văn hóa của dân tộc đất nước của chúng ta. Bởi vì cái thế hệ thứ nhất của chúng ta mà qua đi rồi, thì những thế hệ 1.5, 2.5 họ có tận tâm đến đấy, đôi khi cũng không biết phương hướng để mà đi. Dạ, thưa ông, và bây giờ thì chúng tôi xin ông vui lòng cho phép chúng tôi được đi thẳng vào cái đề tài chính của cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, theo các cái sử liệu của Cộng sản Việt Nam, thì họ tự nhận cái cuộc cách mạng ngày 19 tháng 8 năm 1945 là nền tảng khai sinh ra cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Điều ấy có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành lại nền độc lập, tự chủ cho dân tộc, cho đất nước của chúng ta. Xin ông vui lòng cho biết tôn ý của ông về điều này như thế nào, thưa ông?
Cái điều này, tất cả những cái sự kiện lịch sử đó chúng tôi có trình bày chi tiết ở trong cái cuốn lịch sử Việt Nam, tóm tắt tất cả những cái biến cố lịch sử nó xảy ra từ cái thời thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Thì trở lại cái vấn đề mà ông vừa đặt ra đó, thì chúng ta thấy tất cả những cái gọi là sử quan mà của nhà, cái gọi là cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và trước đó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thành cái một trong cái bộ lịch sử Việt Nam nó hoàn toàn sai sự thật. Nó sai sự thật ngay từ căn bản, bởi vì họ viết sử là viết theo nghị quyết của Đảng. Để mục đích gì? Để tuyên truyền. Ví dụ như khi viết sử, họ đã cố tình kéo lùi cái liên đại thành lập cái nước Văn Lang của chúng ta vào thế kỷ thứ 6 trước dương lịch, phù hợp với cái điều mà cái sử quan Trừ Thanh là Tiền Hy Tổ đã sửa đổi cái lịch sử, phủ nhận toàn bộ cái nền văn minh Việt, phủ nhận toàn bộ cái lãnh thổ Việt Nam, lãnh thổ Việt tộc ở lãnh thổ Trung Quốc bây giờ. Đây là hình thức bán nước đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thế mà đó, về sau này, ví dụ như nói về cái sự kiện 9 tháng 8 hay cái nạn đói kinh hoàng miền Bắc, thì với cái sự quan tuyên truyền, nó là hoàn toàn không có thật, không có vấn đề là 20 triệu đồng bào trong nước mà đứng lên mà giành lại chính quyền. Thì quý vị đã thấy rồi, cái nạn đói nó xảy ra tháng 1 tháng 3 năm 45, ngoài Bắc 2 triệu người chết đói trên tổng số 8 triệu dân miền Bắc, 1/4 dân số Bắc Việt Nam. Thì làm sao mà cái cuộc cách mạng, nó gọi là cái ngày cách mạng mùa thu, cái gọi là cách mạng mùa thu 19 tháng 8, mà 20 triệu nhân dân cả nước đứng lên giành lại chính quyền, thì cái điều này nó hoàn toàn là sai sự thật 100%. Và cái điều nữa là khi quân Việt Nhật đầu hàng ngày 15 tháng 8 năm 1945, thì cái hội nghị Yalta và Cairo đã quy định rằng tất cả những cái chính quyền mà do Nhật dựng lên đều không được công nhận. Chính vì vậy, khi mà Nhật đầu hàng, trước đó khi Nhật mà đảo trắng quân đội Pháp ngày 9 tháng 3 thì 1945 thì đại sứ Nhật Matsumoto đã gửi buộc toàn quyền Pháp phải đầu hàng. Thì quân Nhật nó nổ súng và chỉ trong một đêm quân Nhật làm chủ tình hình. Thì cái ngày 11 tháng 3 năm 1945, thì cơ bật viện Triều Nguyễn Học đã tuyên bố hủy bỏ cái hiệp ước 1884 khôi phục chủ quyền của Việt Nam và thành lập một cái chính phủ Trần Trọng Tin. Cái điều này rất tiếc là chính phủ Trần Trọng Tin là có liên hệ ít nhiều trong thời gian quân Nhật đang chiếm đóng Việt Nam lên các nước đồng minh lúc đó không ủng hộ chính phủ Bảo Đại. Cái quyền hoàng đế Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Tin còn nếu mà không bị ràng buộc bởi những cái quy định của các nước thắng trận đó, thì tình hình Việt Nam nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Thì thưa quý vị đã biết rõ ràng là cái ngày 19 tháng 8, cái gọi là cách mạng mùa thu, là cái hoàn toàn là sau cái hai trái bom 6 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima vào ngày 9 tháng 8 45, thả xuống cái Nagasaki từ 10 tháng 8 45, Nhật đã phải tuyên bố đầu hàng. Thì cái ngày 13 tháng 8 45 do cái gọi là Việt Minh lúc đó, đó là bộ phận công cụ của quốc tế cộng sản nên được cái quốc tế cộng sản thông báo thành ra cái đảng cộng sản Đông Dương đã họp khẩn ở Tuyên Quang quyết định tổng khởi nghĩa cướp thế giới quân Nhật chiếm chính quyền trước khi quân đồng minh tới. Ở đây họ lợi thế hơn các đảng phái quốc gia là họ có cái tin báo quốc tế họ nắm được để và chỉ thị cho họ làm. Thành những cái tập đoàn Việt Nam đã cướp được từ chính quyền. Thì nguyên do sự việc là ngày 17 tháng 8 năm 1945 thì cái Tổng hội Giáo giới tổ chức công chức biểu tình để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Thì cuộc biểu tình nó diễn qua các đường phố thì một vài cán bộ cộng sản trong đoàn biểu tình trương cái cờ đỏ sao vàng đeo được cầm một khẩu súng lục biến cái cuộc biểu tình thành biểu tình ủng hộ mặt trận Việt Nam. Thực ra hoàn toàn là công chức gì biểu tình ở đó, tất cả những cái chứng nhân của sự thật, những người nhân chứng đều nói cái điều đó. Thì cái ngày 19 tháng 8 thì có cái cuộc biểu tình lớn tại ngã lớn Hà Nội. Thì cái mặt trận Việt Minh xuất hiện cùng với cờ đỏ sao vàng. Và với cái khí thế của toàn dân lúc đó đang yêu nước, đang náo nức, Việt Minh nó núp sau cái danh nghĩa là kháng chiến. Nó giấu cái đuôi cộng sản, thành ra bà con ta lại kéo đi theo cái đoàn người đến các cái công sở trong thành phố. Thành cái đảng cộng sản chỉ thị cho Việt Minh cướp chính quyền thì đúng vậy. Họ chiếm các công sở mà cái chính quyền đó đã không còn. Ngày cai quản ngày 22 tháng 8 á. Ngày 22 tháng 8, cái mặt trận Việt Minh mới chính thức xuất hiện ở Hà Nội và Sài Gòn. Và một điểm son chúng ta phải ghi nhận rằng trước cái tình hình này thì hoàng đế Bảo Đại đã đặt quyền lợi dân tộc lên ngôi vị cá nhân, lên truyền chú thấp vị với câu tuyên bố nổi tiếng trong lịch sử là thà làm dân một nước nô độc lập còn hơn là vua một nước nô lệ. Tưởng chúng tôi cũng phải nhắc lại rằng ở đây có một cái sự kiện lịch sử mà chúng ta không lưu ý là ngay khi là Việt Minh cướp chính quyền thì quân Nhật còn phải giữ cái chính quyền để bàn giao cho quân đồng minh đến tiếp rất lâu. Thì người Nhật có ngỏ ý rằng nếu hoàng đế Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Tin cần thì chính quyền Nhật sẽ giúp để mà tiêu diệt Việt Minh. Thì đây là một điểm son trong lịch sử của một vị hoàng đế mà chúng ta phải phục hồi lại là hoàng đế Bảo Đại và kể cả thủ tướng Trần Trọng Tin không chấp nhận chuyện này. Và cái việc làm của hoàng đế Bảo Đại đã từ chức thoái vị để và theo cái nguyện vọng cái phong trào lúc đó mà giành lại độc lập. Đây là cái điểm son trong lịch sử. Thành ra tóm lại tất cả những cái điều mà cộng sản họ rêu rao rằng cái cuộc cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 20 triệu nhân dân giành lại chính quyền là một cái điều không có thật, không phải đúng với sự thật lịch sử, mà đây chỉ là hình thức cướp chính quyền mà do cộng sản quốc tế chỉ đạo cho cái phong trào Việt Minh, cái bình phong của cái đảng cộng sản Đông Dương lúc đó là
thế. Dạ. À, dạ thưa ông, trong cái bản tuyên ngôn độc lập mà ông Hồ Chí Minh đọc tại vườn hoa Ba Đình ở Hà Nội vào cái ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, có những cái từ ngữ trùng hợp với lại cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Người ta cho rằng đã có cái sự gợi ý của nhóm OSS, tức là tiền thân của CIA vào lúc đó, đang hoạt động tại vùng biên giới Việt Hoa trong cái vùng căn cứ địa của Cộng sản Việt Nam. Thưa ông, theo ông điều này có đúng chăng? Hay còn là có những cái bí ẩn lịch sử nào khác nữa thưa ông?
À, trước hết phải nói ngay rằng là trong khi mà cái phong trào Việt Minh sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương nó giải tán, nó trở thành cái nhóm nghiên cứu Marxist, trở thành lập phong trào Việt Minh để làm bình phong. Bởi vì hơn ai hết Cộng sản biết rằng nếu đưa Cộng sản ra danh nghĩa Cộng sản thì nhân dân không ủng hộ. Thì đồng thời lúc đó người Mỹ, Hoa Kỳ, trên cái mặt trận Đông Dương, họ những cái toán USS xuống các nơi để tiếp xúc với các cái quân kháng chiến, để mà mục đích là gì? Mục đích là để cứu các phi công đồng minh đem về căn cứ để cho họ để thành ra cái toán USS có cái toán nó bị cái mật danh là toán con nai, được nhảy xuống cái chiến khu Bắc Bộ do hai thiếu tá tình báo, thứ nhất là Thomas More, thứ hai là cái đại úy Patty. Thì hai viên này nằm ở trong cái căn cứ đó, trong cái hang Bắc Bó. Thì vấn đề nó có nhiều sự kiện sự thật lịch sử đã được phục hồi, là quý vị biết vì cái sứ mạng là đi tìm kiếm các quân nhân, các phi công Hoa Kỳ, thành ra cái tờ báo đầu tiên Mỹ Việt bắt tay nhau không phải Việt Nam Cộng Hòa mà là Việt Minh lúc đó, cờ đỏ sao vàng, nó đã làm cái bắt tay với Hoa Kỳ trong mục đích đó. Và chính Hồ Chí Minh đã nhờ thiếu tá Thomas More đưa sang bên Quân Minh để gặp tướng tư lệnh đồng minh lúc đó. Và có một cái sự thật lịch sử mà chúng ta phải biết, nếu không có sự hiện diện của USS lúc đó thì cũng không để có cái gọi là 19 tháng 8 và ngày 2 tháng 9 năm 1945. Vấn đề là như thế này, thưa quý vị. Khi đó là Saint-Denis, đặc phái viên của Pháp bay sang Côn Minh xin máy bay về Hà Nội. Thì tướng tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ nhận được lệnh là không cho quân đội Pháp trở lại Đông Dương, đứng theo cái chính sách của tổng thống Roosevelt lúc đó, và muốn Việt Nam trở thành một chế độ ủy trị, tại nhà không cho công ty đang mượn máy bay Pháp để trở về Hà Nội. Và chỉ có ngày mùng 3 tháng 9 mới cho một máy bay, tức là sau khi 2 tháng 9 đã xảy ra cái cuộc cách mạng tháng 8 và cái gọi là tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình. Có những cái sự kiện lịch sử mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta không nắm rõ được tất cả những cái diễn tiến hình thành những cái sự kiện lịch sử mà chúng ta phải được biết sau này. Thì cũng chính cái thiếu tá Thomas More đã viết thư buộc quân đội Nhật ở Lạng Sơn phải đầu hàng, viết bằng tiếng Anh. Và khi sinh hoạt ở đó thì sau khi sang gặp tấn tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Côn Minh thì có phát cho hai cái bộ trang bị cho một cái trung đội như tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên là võ nguyên giáp chỉ huy, từ súng ống tới cái quần kaki quần sọc và mấy khẩu súng mà Hồ Chí Minh và võ nguyên giáp chỉ huy đeo. Thì có một cái sự kiện rõ ràng là chắc chắn trong cái thời gian đó Thomas More và Patty đã gợi ý cho cái bản hiến pháp và viết thành ra, quý vị thấy cái câu trong hiến pháp Hoa Kỳ, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tất cả quyền phúc, tất cả những cái điều mà chúng ta thấy giống sau này. Đây là một cái sự thật là rõ ràng có sự đóng góp của các toán hôm nay, mà đặc biệt là thứ tá Thomas More và đại diện Getty. Thì cái điều này nó đã được chứng minh bằng những cái tài liệu đã được giải mật. Và đặc biệt trong cái thời gian đó, tại sao Hồ Chí Minh lại làm nữa? Tại vì Hồ Chí Minh lúc đó muốn vận dụng cái thế lực của Hoa Kỳ để đẩy lui cái thế lực của Pháp, thành ra chính Hồ Chí Minh đã viết 8 cái lá thư cho Roosevelt để xin được công nhận. Mà cái lần thì Trương Tấn Sang sang đây cũng nhắc tới cái chuyện Hồ Chí Minh đã gửi thư xin được công nhận cho tới Nguyễn Phú Trọng vừa rồi lại nhắc lại. Thì quý vị thấy, tức là Cộng sản chỉ khi nào họ đi vào cái thế bí, đi vào cái đường cùng, cái bước lùi của họ là phải vận dụng mọi cái thế để mà có thể tồn tại được. Thì Hồ Chí Minh đã làm cái điều đó, và đáng tiếc rằng lịch sử Việt Nam nó có cái mà chúng ta phải hiểu trên phương diện tâm linh, nó là cái vận nước. Cái vận nước của dân tộc mình như vậy. Còn nếu cái người mà không phải là Hồ Chí Minh mà ông Xoài, ông biết bất cứ ai lúc đó, cái tình hình đất nước Việt Nam hộ, Tổng thống Roosevelt đã sẽ công nhận liền, thành tình hình nó khác. Nhưng mà toán OSS đã thấy, đã nghe ngóng báo cáo về Hoa Kỳ đốn rằng tuy là Việt Minh nhưng vẫn sinh hoạt hát quốc tế ca của Đảng Cộng sản, từ hồ sơ của Hồ Chí Minh lại chính là Nguyễn Ái Quốc đã gia nhập Đảng Cộng sản quốc tế năm 1919 tại Trung Hoa Pháp, thành ra không công nhận. Đó là cái sự thật lịch sử. Thành ra cái câu trả lời là chắc chắn rằng là toán OSS đã đóng góp ý kiến để Hồ Chí Minh viết trong cái bản chiến công bố trong cái ngày 2 tháng 9 năm 1945 này.
Dạ. Dạ thưa ông, có người cho rằng ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã hai lần đánh mất cái cơ hội đưa đất nước đi lên, nghĩa là đoàn kết dân tộc, giành độc lập tự do thực sự, chúng tôi xin nói thực sự cho đất nước. Đó là lúc thứ nhất, sau khi đề nghị thế chiến chấm dứt với cái chủ trương giải thực của Hoa Kỳ á, thì rất nhiều quốc gia trên thế giới đã giành lại được nền độc lập mà không hề tốn xương máu của dân tộc họ, của đồng bào họ. Thứ hai là ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước không còn bóng dáng quân đội ngoại quốc. Lẽ ra thì trong cái tình thế bên thắng cuộc đó, thì họ phải đề ra một cái chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc thật sự, như là cái bài học của Hoa Kỳ đã làm sau cái cuộc nội chiến Nam Bắc. Thì ngược lại, Cộng sản Việt Nam đã áp dụng một chính sách là trả thù dân tộc, tù đầy, ngược đãi, cướp của, giết người của những người anh em Nam Bắc cùng chung một bọc. Thưa ông, xin ông cho biết cái ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Dạ vâng, cái điều đó anh, nó có đúng với sự thật, tức là cái toán đối đất này, khi mà nằm trong hang Bác Bó này, là chú tá Thomas More và đại tá Kỳ còn sống, Hồ Chí Minh trong hang Bác Bó đã báo cáo về cái con người Đức Chúa Minh, báo cáo những cái sinh hoạt học tập chủ nghĩa Bác Lê và hát quốc tế ca. Liên Hoa Kỳ đã không công nhận cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó. Mà chúng tôi đã nói là nếu bất cứ người Việt Nam nào thì vận mệnh đất nước đã thay đổi ngay từ lúc đó, nếu không độc lập, nếu người quy chế của một chế độ ủy trị của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt là sau Thế chiến lần thứ hai, với sự ra đời của Liên Hợp Quốc, và nhất là chủ trương giải thực của Tổng thống Hoa Kỳ là Roosevelt, ông đã mở đầu cho phong trào dân tộc tự quyết của các quốc gia Đông Nam Á. Đây là những sự kiện lịch sử. Indonesia đã tuyên bố độc lập ngày 17 tháng 8 năm 1945. Hoa Kỳ trao trả độc lập cho Philippines năm 1946. Burma, tức là Miến Điện, Myanmar bây giờ giành lại độc lập từ tay người Anh năm 1948. Và Pháp chính thức rút ra khỏi Đông Dương sau hợp tịch. Giờ nào, người Anh cũng trao trả độc lập cho Malaysia năm 1957 và Singapore, Sabah, Sarawak năm 63 trong khuôn khổ Liên bang Đông Nam Á. Thì đây không phải là Hồ Chí Minh bỏ lỡ cơ hội, mà đây chính là vì Hồ Chí Minh là một cán bộ của quốc tế cộng sản đã đem chủ nghĩa cộng sản du nhập vào đất nước Việt Nam, và đã lợi dụng cái phong trào kháng chiến, cái họ gọi là giành độc lập, để bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương. Thì không phải là Hồ Chí Minh, tôi xin nhắc lại với tư cách là một người nghiên cứu và biên khảo về lịch sử. Không phải là Hồ Chí Minh bỏ lỡ cơ hội, và chính Hồ Chí Minh là tác nhân chính, là cái tội đồ của dân tộc, bởi vì chính Hồ Chí Minh đã rước cái vòi mắt Lê Liên Xô về dẫn bà Tổ Hùng Vương, và chính Hồ Chí Minh đã đem cái rắn độc Trung Quốc về cắn cái gà nhà dân tộc. Thành ra vấn đề không phải là bỏ lỡ cơ hội, mà vấn đề là chính Hồ Chí Minh là kẻ phóng rắn cắn gà nhà, là một cán bộ quốc tế cộng sản mang tai họa cho đất nước Việt Nam, cho vật nước điều linh gần 2/3 thế kỷ này đã quen.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đóng vai trò gì trong lịch sử dân tộc Việt Nam thưa ông?
Trước khi trả lời cái câu hỏi này, tôi phải nói ngắn là kể từ ngày 3 tháng 2 năm 1930 cho tới cái gọi là cách mạng mùa thu, tức là thực chất nó là cuộc cướp chính quyền, một chính quyền không có chính quyền. Thì nó không phải là nền tảng cho một cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sau này. Ngay khi mà Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập vào 2 tháng 9 thì cái lời tuyên bố Hồ Chí Minh nó không phải là tuyên bố cho sự ra đời của một nước độc lập, mà chính là ngày từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại đã và cơ mật viện Hoa Kỳ đã tuyên bố độc lập cho Việt Nam ngay từ cái thời điểm đó. Thành ra tất cả những cái luận điệu mà Cộng sản tuyên truyền nói rằng cái cuộc cách mạng tháng 8 được 20 triệu toàn dân trên quốc chữ Việt Cộng là hấn phấn khởi hồ hởi giành lại chính quyền thì hoàn toàn sai sự thật. Và cái ngày 19 tháng 8, trước đó là ngày 3 tháng 2, đó là cái ngày đau thương của dân tộc. Nó mở đầu trong một thời kỳ cái vận nước của chúng ta điêu linh gần 2/3 thế kỷ này, và nó còn chịu hậu quả cho đến ngày nay. Thế nhưng mà thời điểm lịch sử đã không cho phép Tập đoàn Việt Nam Cộng sản tồn tại nữa. Thì quý vị nhớ rằng khi Nguyễn Phú Trọng sang đây, tại cái trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Hoa Kỳ, Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố một câu mà phủ nhận toàn bộ tất cả những cái mà Cộng sản rêu rao từ trước nay, gọi là chống Mỹ cứu nước. Cái điều này chứng để cho mọi cái đảng viên Cộng sản mà còn có trung thành nhất, dù bất mãn cái tập đoàn Việt Nam, nhưng mà cứ lấy lý do rằng là đảng Cộng sản có công giành lại độc lập dân tộc. Tôi xin chứng minh hai cái sự kiện lịch sử. Cái cuộc chiến Việt Nam á, nó không phải là cuộc chiến tranh giành lại độc lập dân tộc. Đối với Cộng sản nó tuyên truyền rêu rao là giành lại độc lập dân tộc. Nhưng mà đối với cái người quốc gia chúng ta là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Và đối với nhân dân thì nó là cuộc nội chiến. Tại sao là cuộc chiến tranh ý hệ mà không phải là giải phóng dân tộc? Cái ngày 18 tháng 1 năm 1950, cái này có văn kiện đảng lịch sử đàng hoàng. Trung Quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Quốc, công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 30 tháng 1 năm 1950, Liên Xô công nhận nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là cái thành trì công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Như vậy, cái gọi là Việt Nam Dân chủ đã đứng vào cái hàng ngũ quốc tế cộng sản. Chính vì vậy, thưa quý vị, ngày 7 tháng 2 năm 1950, sau đó một tuần lễ, Hoa Kỳ, Anh và các nước khác mới công nhận chính phủ quốc gia Bảo Đại. Tức là cuộc chiến này là cuộc chiến đối đầu dưới thế hệ cộng sản xâm lấn và thế giới tự do bè bờ ngăn chặn cái sự lan tràn của đảng cộng sản, của chủ nghĩa cộng sản xuống Đông Nam Á. Thành ra cái kết luận của nó là không những không có công trong công cuộc giải phóng dân tộc mà có tội vì đã hy sinh hơn 4 triệu người mình trong cuộc chiến tranh vi nghĩa mà Nguyễn Phú Trọng vừa nói. Đối với người Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam có nhiều cách hiểu nguyên văn. Đối với người Việt Nam, nhân dân Việt Nam thì đây là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Nhưng cuộc chiến tranh này không nhằm chống đất nước Hoa Kỳ, mà cũng không nhằm chống nhất là nhân dân Hoa Kỳ. Như vậy thì cái gọi là rêu rao chống Mỹ cứu nước rất là sọt sát rồi. cái điều này nó chứng tỏ rõ ràng cộng đồng Việt Nam Cộng sản là công cụ quốc tế cộng sản, thành ra Lê Duẩn mới tuyên bố rằng chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, để rồi 4 triệu người dân vô tội đã phải hy sinh. Và cho tới ngày nay, chúng ta phải chịu một cái thảm họa đó. Nếu chúng ta đang đứng ở trong giờ 15 năm của lịch sử, cái sự suy sụp cộng sản là tất yếu, chắc chắn sẽ xảy ra trong ngày rất gần đây. Đi với Mỹ cũng chết, đi với Trung Cộng cũng chết. Thành ra chúng ta phải đồng bào trong nước, đồng bào hải ngoại phải toàn tâm toàn ý chuyển tiền về, giống như cộng đồng Ba Lan đã viện trợ cho công đoàn đoàn kết Ba Lan để chuyển đổi lịch sử, và đồng bào trong nước hãy cùng lên xuống đường quyết tâm giành lại chính quyền để chuyển đổi lịch sử. Thì cái ngày đó không xa, có thể xảy ra bất cứ nước nào, và trong cái niềm tin tất thắng của chính nghĩa, chúng ta phải 4 triệu đồng bào hải ngoại phải nguyện làm hết sức mình theo cái tinh thần mà của hiến chương cái đại hội dân đồng thời đại đã thống nhất hành động để mà chuyển đổi lịch sử, để cứu quốc, hiến quốc và hưng quốc.
Dạ, thưa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn ông Phạm Trần Anh từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong trong tương lai sẽ được trở lại với ông trong nhiều chương trình khác nữa.
Dạ vâng, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.